Trước khi trước kia tôi bước vào cái pháp này với một vị cao niên là ông Đỗ Thượng Hậu, nhưng mà tôi cũng đặt vấn đề nghi vấn vì thấy người luôn luôn giúp đỡ, nhưng mà sự nghi vấn chúng ta phải có. Cũng như các bạn ngày nay đến với tôi cũng vậy, phải có sự nghi vấn đó. Rồi một thời gian chúng ta tu rồi, bước vào điển giới, lúc đó đồng thanh tương ưng, đồng khi tương cầu, mới thấy rõ nhịp thở của chúng ta là một. Nhịp thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó các bạn mới trở lại nghi ai? Nghi lấy chúng ta mà thôi. Nghi sự chậm trễ, nghi sự gian xảo, nghi sự bước đi của chúng ta mà không chịu bước. Cứ hô hào muốn đi mà không chịu bước là nghi cái tâm trạng đen tối của chính mình, không chịu mở lấy cái tâm thức của chính mình, chứ không có nghi một ai. Khi mà các bạn bước hẳn vào điển giới rồi mới tìm tôi, tầm tôi là ở chỗ đó. Tìm ra Tại sao tôi xảo trá, tôi đến gạt tôi mà tôi không hay. Tôi gạt tôi mà tôi không hay, chứ không phải người khác gạt tôi. Cặp mắt của tôi, lỗ mũi của tôi, lỗ tai của tôi, cái miệng của tôi, lỗ chân lông của tôi, đóng mở quyền của tôi. Mà tôi không biết đóng, không biết mở, không biết sử dụng, là tôi gạt tôi. Thấy rõ chưa? Các bạn bước vào trong thanh quan điển lành rồi các bạn mới thấy rằng mình đã gạt mình. Mình đã đem lại sự tâm tối. Lý luận của văn chương và sự xoa dịu tạm thời để gạt mình mà thôi. Cho nên thiếu dũng. Nhiều bạn tu đến ngày nay chưa có dũng, thiếu dũng rõ ràng. Qua một sự kêu gọi thì đặt vấn đề dũng cho chính mình, nhưng mà qua rồi thì không chịu hành, sợ, yếu hẹp, thiếu dũng, không biết dũng là gì. Mà có dũng các bạn mới đi tới các nơi được, có dũng các bạn mới mở được các thức. Nếu các bạn thiếu dũng không bao giờ các bạn học được một cái gì. Trên trời Phật thiên cơ đã cho chúng ta học dũng. Các bạn thấy chúng ta đã và đang học dũng chưa? Cuộc đời của các bạn lúc thiếu niên, người nào cũng hùng tâm muốn tiến triển, muốn giúp đỡ. Rồi tới càng ngày hoàn cảnh càng bắt buộc các bạn thì các bạn phải tự vệ. Tự vệ đó là dũng tiến. Rồi đi tới chán đời các bạn phải dũng, các bạn mới bước qua đạo. Trước kia tập quán của các bạn ăn chay, ăn nhậu này kia kia nọ chơi bờ, bây giờ các bạn phải dũng mới bỏ nó được. Các bạn đã dứt khoát và bỏ nó thì không bao giờ các bạn trở lại với nó. Để tiến một bước xa hơn nữa thì phải dũng tiến nữa. Để dứt khoát được là sự thành công. Rồi bước vào trong cái thanh điển, các bạn cũng phải dứt khoát mới có sự thành công. Từ tâm tối, nhắm mắt tối hù mà bây giờ sáng suốt thì phải giữ cái sáng suốt để đi tới nữa. Môn đi châu xuất hiện, thấy sự sáng suốt trong lúc ta nhắm mắt thì chúng ta phải vun bồi cái điểm sáng đó để đi tới nữa. Còn nhiều bạn sao đi hoài không thấy sáng? Tại vì nó chỉ nói dũng, biết nói dũng mà không dũng tiến. Thuyết thì hay nhưng mà không dám. Đi tới đó là sợ. Sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ hết. Kể ra mình là ma quỷ không hay. thấy mình xảo trá không? Mình gạt mình rõ ràng. Cho nên càng tới trình độ thì các bạn sẽ bị khảo đảo nhiều hơn. Để chi? Để xây dựng cái điểm dũng tiến của chính bạn. Và thấy rõ trách nhiệm của chính bạn để làm cho bạn tâm tối, đã làm cho bạn trì trệ. Cho nên chúng ta học dụng phải ở trong thực trạng mới rõ rệt giá trị của dụng. Nếu không có dụng, các bạn không có trở về nguồn cội, vì các bạn sẽ chán ngán giữa đường trong cuộc hành trình của các bạn. Cho nên cuộc hành hương của chúng ta phải đi vô cùng. Mà nếu chúng ta chán ngán thì chúng ta hủy bỏ cái cuộc tiên hoa này. Bao nhiêu ảnh hưởng thành công trước kia của những vị mà chúng ta mến yêu hiện tại cũng là đặt trong cái dũng trình mới được. Chứ không có dũng không bao giờ mà ngài tiến tới. Sự sáng suốt ảnh hưởng mọi tâm linh tại thế hiện tại, nó là một kỳ công dũng tiến. Cho nên chúng ta phải đặt nặng vấn đề đó để thực hành và đi tới trước khi được. Cho nên tôi thấy nhiều bạn cũng đang chán ngán, thấy tôi hành hoài mà không đi đến đâu, mà không biết tính hành được bao nhiêu. Bao nhiêu giờ các bạn đã hành và bao nhiêu giờ các bạn đã tự phá hoại. Các bạn đòi hỏi việc này việc kia, ở đời nó phải cái này cái kia cái nọ, phải sanh ly thứ này thứ kia thứ nọ, rốt cuộc rồi các bạn tự chôn sống các bạn mà thôi. Các bạn không dứt khoát làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải dứt khoát. Bất cứ một cái phản động lực nào cũng là cơ hội vun bồi sự dũng tiến của chính mình. Cho nên các bạn đừng có lo rằng trong cái lúc nội tâm các bạn buồn bực mà sẽ đem lại sự thất bại. Sự thất bại chỉ bạn không chịu hành mới là thất bại. Thì bất cứ tình cảnh nào các bạn phải mượn cái pháp này là phương tiện để hành và giữ lấy và tiếp. Lúc đó các bạn mới thấy vạn pháp quy nguyên, chỉ có một không hai. Thì lúc đó tâm thức của các bạn mới chịu hòa đồng và trở về với chính bạn. Càng trở về với các bạn chừng nào thì các bạn mới thấy rõ ràng sự sai lầm của chính mình nhiều hơn, không phải sự sai lầm của đạo pháp. Đạo pháp nào cũng đặt để cái bước tiến tới vô cùng thanh nhẹ cho mọi tâm linh, mà chỉ tâm linh trì trệ mà thôi. Cho nên cái khoa học này nó đi từ giai đoạn một và càng đi càng thấy khó khăn, và sự khó khăn đó là kết quả để thăng hoa tư tưởng và sự sáng suốt của Phật học. Cho nên chúng ta nên nghiên cứu cho kỹ. Trong đêm thân thanh vắng chúng ta thiền, rồi chúng ta phải kiểm điểm đời thế nào, đạo thế nào. Vì chúng ta đang đứng trong hành trình đời đạo sống tu, mà để gặt hái kết quả tiến hóa trong chu trình tiến hóa đời đời bất diệt, thì cái trách nhiệm trọng trách của chính mình nhiều lắm. Phải cố gắng giữ lấy nhiệm vụ đó mới tiến triển được. Chứ không nên phê bình người khác mà không chịu thực hành, không chịu tìm hiểu căn bản thanh trực điển của trong nội tâm của chúng ta. Khi các bạn đứng vào thanh trực điển rồi, các bạn mới thấy rõ. Mà các bạn không có hình thù nặng trược như thể xác hiện tại, nhưng mà các bạn lúc nào cũng thanh nhẹ, một tiếng đồng một tiếng nữ. Lúc đó các bạn mới đắc nắng vấn đề tiến hóa vô cùng. Càng tu phải càng được khai triển, càng tu phải càng được thanh nhẹ, càng tu phải càng được sáng suốt, càng tu phải càng nhẫn để thực hiện từ bi. Cho nên các bạn đã lập hạnh tại thế rất nhiều, làm cha mẹ đó là hạnh chi đạo đức. Mỗi người của chúng ta đều đứng trong giai đoạn đó. Rồi các bạn đã mưu sinh hàng ngày cũng là hạnh chi hòa đồng của xã hội thiên hoa, cũng đang lập hạnh, đang tu. Còn hạnh chi về thanh điển nó lại còn gắt gao hơn cái hạnh chi tại thế. Cho nên khi các bạn bước vào điển giới rồi, các bạn thấy cần phải làm việc nhiều hơn mới có sáng suốt. Những cái gì các bạn cho là bất mãn, là bạn chấp nhận hành điển, thì các bạn bước qua rồi các bạn thành nhẹ. Việc gì người ta không chịu làm, các bạn làm rồi, qua rồi các bạn thấy vui vẻ. Mà các bạn còn nói ôi tôi không xứng đáng tôi làm việc này, để những phần tử đó làm, thì các bạn còn kẹt, chưa học dụng. Học lười làm sao có dũng, mà học dũng thì không có lười. Mà các bạn còn lười thì không bao giờ các bạn học dũng được. Ham ăn bê bối, trì trệ, làm sao các bạn dũng được. Chút xíu các bạn cũng thấy, các bạn tâm các bạn rồi các bạn thấy sự sai lầm của chính bạn. Cũng như ngày nãy tôi đã nói rằng tôi tập tôi, tôi tu bao nhiêu năm nay chỉ tìm cái sự tâm tối của tôi mà để tôi gỡ tháo ra cho nó đi tới sự sáng suốt. Luôn luôn chấp nhận, luôn luôn hành trì cương quyết, chấp nhận sự cô đơn để trở về với căn bản chính mình, tìm hiểu. Rồi các bạn hành trì đây, các bạn thấy rõ cái tâm thức của cha mẹ đang chờ con thành công. Nguyên lý, chân lý của trời Phật đang chờ nhân loại tiến hóa. Sự quy mến đó nó sẽ trở về với các bạn, và các bạn lại thấy rõ phần hồn chủ nhân ông vẫn cô đơn, vẫn chờ vãng linh trong cái tiểu thân thiên địa này tiến hóa. Chủ hẳn trong thanh quang rồi, các bạn sáng suốt hơn nữa, vui tươi hơn nữa, và phải chấp nhận, học nhận, thực hiện từ bi. Nó mới là một chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Nó đại diện cho tất cả những sự đại giác của các khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới rõ thanh quang là gì, trước ô là gì, chứ không phải nói khoác trong đôi môi mà không thấy và không kiểm chứng được. Chúng ta thiền mỗi đêm là để gì? Để tự kiểm chứng sự thành bại của nội tâm, và đắc nắng vấn đề khai triển được vô cùng tận. Cho nên chúng ta đã có cơ hội tương ngộ hành triển. Đây là mỗi người phải chịu trách nhiệm lấy mình và tự tu tự tiến, cương quyết không thay đổi, thay đổi để vượt qua những tầng lớp ô trượt của điển giới. Điển giới có ô trượt, phải bước qua cho kỳ được, không nên chôn vùi tâm linh của chúng ta nữa. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái phương pháp vô vi này rất hữu ích cho chính bạn và lắp lại trật tự cho chính bạn. Thì nhiên hậu các bạn mới đem ra trình bày cho các giới và để cho họ ý thức được rõ ràng hơn và tu tiến dễ dãi hơn, và các bạn sẽ thâu ngắn cái phương pháp này để cứu độ chúng sanh tại thế đang lầm lạc. Cảm ơn các bạn.